thì cái người tù nhân á, khi mà tay mình á, cầm cái tấm hình của con mình, của vợ mình, và nhìn cái gương mặt của cái người cai tù, nghe những cái lời kể của người cai tù thì tự nhiên rớt nước mắt. Rớt nước mắt là tại vì ổng biết là ổng sắp chết. Mà em biết trước đó mấy phút là cái tâm hồn rất là vững nhưng coi như là chấp nhận cái chết. Nhưng mà tới ngang đó tự nhiên ổng rớt nước mắt và biết là sắp chết. Thì tự nhiên ổng nhìn lên cái người cai tù cũng đang rưng rưng nước mắt. Và cái ông cai tù này ổng không nói một lời nào cả. Ảnh mở cái khóa ra, kéo cái người tù nhân ra và lặng lẽ không một lời đưa cái người này đi ra khỏi cái chỗ đó. Và ông này ông kết luận là thế đó, tôi đã được cứu sống nhờ một nụ cười. Em thấy không? Hai người ở hai chiến tuyến, ở một cái thế thù địch như vậy, nhưng mà gặp nhau nơi một nụ cười, một ánh mắt và cùng một cái tâm trạng, thì cái chỗ đó nó giống hay là nó khác? Cho nên khi chúng ta nhìn nhau ở những cái điểm khác thì mình không ưa ai, nhưng mà tất cả thật ra cùng buồn, cùng thương, cùng giận, cùng những cái nỗi niềm, không khác ai cả. Thì khi mà thấy được cái chỗ thống nhất, cái chỗ đồng nhất, không ai khác ai đó, thì tự nhiên mình có cái chỗ gần nhau ngay. Đó là cái chuyện bên lề, bây giờ trở lại chuyện kinh điển, phải không? Và đó là cái ý của gọi là hòa hội những điều dường như trái ngược. Nó chỉ có một cái chìa khóa nhỏ như vậy thôi. Lấy cái lẽ chung thì có thể hòa hội được. Mà giữ cái chỗ chấp riêng thì nó trở thành chống trái nhau. À, chỉ có chừng đó thôi mà từ xưa tới giờ cái cuộc chiến giữa những cái thế lực trái nhau nó vẫn còn hoài, chỉ vì không có cùng thông trên cái điểm chung được. Bây giờ tới câu số 3. Kinh như dây mực để quy định ngay hay không? Dây mực không phải khéo, mà thợ khéo phải lấy dây mực làm bằng cứ. Kinh luận không phải là thiền, mà người truyền thiền phải lấy kinh luận làm tiêu chuẩn. À, em quay lại từ trên câu số 1 tới câu này là số 3. Sẽ thấy cái mạch của ba câu này nó rất là liền lạc. Nó không phải là ba câu rời nhau đâu. Và những cái điều mà Ngài Khuê Phong nói trong cái bài tựa này á, là nó rất là chặt chẽ. Thành ra khi mà mình theo sát á, em sẽ thấy nó hay lắm. Cái ý câu đầu á, là kinh với luận, phải không? À, em coi lại cái phần cái câu đầu này. Ngay trong cái chỗ mà một cái ông thầy dạy thủy tổ của Phật giáo, nó đã chia ra gốc với ngọn. À, cho nên phải biết cái nào ngọn, cái nào gốc để không chống trái nhau. À, gốc á, là thiền, là tâm Phật. Ngọn là cái phần diễn giải rộng ra. Nhưng mà bây giờ câu thứ hai là ngay trong thiền nó cũng có cái dường như trái nhau như vậy, thì cần phải lấy cái chung để hòa hội lại, và lấy lời Phật dạy để hiển bày mỗi bên, thâu nhận sở trường mỗi bên. Và đưa tới cái ý câu thứ ba, nếu mà lấy lời Phật dạy thì ở đây lời Phật dạy là kinh chứ gì, thì kinh á như là cái dây mực để quy định ngay hay không. Đó, em thấy được chưa? Nếu mà muốn biết cái tông này nó đúng, nó sai, nó thế nào, thì lấy cái gì để làm chuẩn? Là lấy kinh. Nó như cái sợi dây mực của cái người thợ xây nhà. Sợi dây mực là cái dây gì ha? Cái này ai mà có làm nhà rồi thì biết. Đúng một cái là cái sợi dây nó xuống dưới cái nền một cái đường rất thẳng, và mình muốn xây một xây cái gì thì cứ đi theo cái đường thẳng của cái sợi dây mực búng xuống đó. sẽ biết được ngay hay là công. Cái dây mực á, không phải khéo, mà thợ khéo phải lấy dây mực làm bằng cứ. Nguyên cái sợi dây mực, nó chỉ cho một đường thẳng thôi, nó không nói là khéo hay vụng. Nhưng mà cái người thợ khéo á, thì biết sử dụng cái dây mực làm bằng cứ. Kinh luận không phải là thiền, mà người truyền thiền phải lấy kinh luận làm tiêu chuẩn. Kinh luận là nó tồn tại khách quan thôi. Phật đã nhập diệt để lại ba tạng kinh điển. Bây giờ, bản thân kinh á, thì không phải là thiền, nhưng mà người truyền thiền phải nương nơi kinh luận để làm tiêu chuẩn. Trong nhà thiền á, nó có cái từ ngữ quen dùng là tử ngữ và hoạt ngữ. Trong lớp mình có quen với cái chữ tử ngữ và hoạt ngữ không hề? Ai biết? Huyền Định có đi học không? Tử ngữ là gì? Mà hoạt ngữ là gì em biết không? Còn hoạt ngữ? Mà sao là lời nói chết, sao là lời nói sống? Lời nói chết là không để người ta suy nghĩ. Lời nói sống là... Rồi thôi được, em ngồi xuống. Như vậy là Hiền Định có nhớ rồi đó. Tử ngữ là lời chết, hoạt ngữ là lời sống. Là thế này, kinh điển nó nằm trong tủ từ bao nhiêu lâu? Rất lâu rồi. Và bây giờ khi chúng ta đọc, mà chúng ta như là mình tụng kinh vậy đó, mình tụng mà mình không có thâm nhập, mà cũng chẳng có ứng dụng, chẳng có xài được và chẳng có lợi ích gì ngoài cái chuyện tụng kinh, như vậy nó là lời chết hay lời sống? Nó là lời chết, phải không? Nhưng mà khi một thiền sư khơi dậy cái lẽ thật trong kinh cho người đệ tử thấy, người đệ tử thể nhận được lẽ thật đó rồi, thì lúc đó nó là hoạt hay là tử? Nó trở thành hoạt, nó có cái sự sống động. Đó là nói về kinh. Còn cái trong nhà thiền á, cái lời nói nào mà nó không, nó khẳng định ngang đó là hết rồi. Ví dụ chị nói đây là cái hoa, ủa sao hồi nãy thấy tới 3-4 cái bông mà bây giờ bông nó đâu có trơn rồi hả? Hồi nãy, hồi sáng cô thấy đâu một bình nhiều lắm mà. Đây, ví dụ như là cái bình hoa. Đang nói cái gì, cái tự nhiên thấy cái bông nó hết trơn, cái nó quên hết trơn. Ví dụ như chị chỉ cái bình hoa này, cái chị nói chà hoa đẹp quá. Thì khi mà em nghe cái chữ hoa đẹp quá, là xác định vấn đề chấm dứt. Hoa đẹp, hết chuyện rồi, phải không? Tức là chị đã xác định cái hoa này đẹp. Cho nên khi mà em nghe thì em biết nó đẹp, xong. Tự trong em nó không còn cái gì thêm, không còn cái gì linh động nữa. Cái đó là loại tử ngữ. Nhưng mà bây giờ chị đưa cái hoa này, cái chị nói, chị mới đặt câu hỏi, hoa này đẹp hay là xấu? Thì khi mà đặt một câu hỏi như vậy, thì tâm trí em nó thế nào? Nó sẽ có một cái sự hoạt động để nó lập tức phân định đây là đẹp hay là xấu gì đó chẳng hạn. Nó có một cái sự sống động trong đó. Thì cái câu hỏi của chị, nó làm hoạt động trong cái đầu của em, thì như vậy nó là hoạt ngữ. Nó khơi dậy cái sự sống của bên đối tượng kia. Thì nhà thiền cũng vậy. Nếu mà nói một câu khẳng định, ví dụ như nói là cái tâm ông á, cái những cái thứ mà ông suy nghĩ nó là không thật. Nó không thật có, nó là huyễn. Thì khi mà ông thầy nói như vậy thì em nghe thì em tin, phải không? Nhưng mà có thêm được cái gì không? Nghe thì tin, vọng tưởng là nó không thật, là nó hư huyễn. Và ngang đó nó chấm dứt à. Thì đó là tử ngữ. Nhưng mà như sơ tổ đối với Ngài Huệ Khả, khi Ngài Huệ Khả bảo là tâm con không an. Sơ tổ không có nói cái chuyện an hay không an gì cả, chỉ nói là đem cái tâm ra đây ta an cho. Chính cái chỗ xoay về tìm để đem cái tâm ra, lúc đó là hoạt hay là tử. Khi Ngài Huệ Khả nghe hỏi một cái đem cái tâm ra, thì mới quay lại, ủa đem cái tâm nào đây? Đem cái tâm nào? Đó, thì lập tức có một cái sự sống bên trong Ngài Huệ Khả.